mà lắp thiệt có sát tâm. Vì Phật tánh chúng sanh ở trong không ngũ ấm, nếu có hại ngũ ấm thì gọi là sát tâm. Đã có sát tâm thì phải bỏ ác thú. Thế là hình như là dưới cái ngũ ấm này thì gọi là sát tâm. Tuy rằng không có dưới được Phật tánh nhưng mà vẫn phạm tội sát tâm. Đó, thì Đức Phật có giải thích là do nhân duyên hơn nguyện mà có sát lợi và lo vô nhân dân. Người 25 cả di chuyển trong vòng sinh tử. Nếu là người chẳng phải là được cứu và cũng có cái tướng ngã về lớn về nhỏ gì thì đều là vận tưởng không có thiệt. Chỉ có những bậc thánh thấy được Phật tánh, thấy được pháp thân mà nói ngã đó là đúng. Còn chưa phải thánh mà vận các cái ngã bao lớn cũng là thật hết. Tướng ngã khi thế gian gọi là Phật tánh, nhận lấy ngã nào gọi là thức lành. Nhưng mà cái tướng ngã mà có khi thế gian thì cái đó là Phật tánh, mà cái đó mới là thức lành. Bởi vì cái ngã đó là gì? Là chỉ cho một pháp thân thành Phật, không còn có vị linh hồn sinh tử. Thì cái ngã đó mới là cái ngã thức thế. Còn cái ngã mà phàm tục của mình đây thì cái ngã thế gian, mà muốn nhận cái ngã thế gian là ngã thì đó là gốc của tội lỗi. Nhận được cái ngã thế gian thì đó là gốc để mà thành Phật chứng quả. Thành ra hai cái nó khác nhau. Thì đây Đức Phật mới dùng để thí dụ như người biết có kho báu dưới đất và dùng cuốc bén mà soi, thì như vậy họ soi có thể qua tất cả những lớp mà đất, lớp cát, lớp đá, lớp cỏ. Nhưng mà phải lớp kim cương thì sao không thế? Thì như vậy lớp kim cương là giữ cho Phật tánh, còn các lớp cát đất cỏ đá kia là chỉ giữ cho thân ngũ uẩn vân vân. Vì vậy cho nên là người mà có thể phá hoại thân ngũ uẩn mà không có thể phá hoại Phật tánh được. Tất cả pháp của chúng sinh như là những nhà luận điển hay là những cái chứng ngoại đạo, họ có luận điện gì, bài bác gì giỏi mấy cũng không có bài bác được cái Phật tánh của Phật. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài lại nói kinh Đại Thừa Thiên Đẳng như chất cam lồ cũng có lúc như thức độc. Nó là chất cam lồ
mà nó cũng có thể biến thành thức độc.
Tại sao vậy?
Thì đó là sự lý do.
Cho nên ngài về tác hay biết hỏi
do nhân như gì
mà Đức Như Lai nói kinh Đại Thừa Thiên Đẳng như chất cam lồ cũng có lúc như thức độc.
Và tôi nói
ông muốn biết cái nghĩa này thì tôi sẽ nói, tôi dạy cho, thì về tác cho biết. Đức Phật nói cho biết. Bây giờ Đức Phật nói về chỗ này để giải thích nhưng mà dài quá giảm không hết cái tầng này. Thôi thì xin hẹn đó là chỉ có cái gì phần này là phần rất là cần thiết. Nếu mà đạt giảm không hết thì cũng như đó. Đây là để tiếp cho nên trước Đức Phật ngài đã nói kinh điển Đại Thừa nó như cái cam lề mà nó cũng như cái thuốc độc. Tại sao như cái cam lề, tại sao như cái thuốc độc? Đức Phật ngài Ca Diếp mới đặt cái câu hỏi đó. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích để đáp lại câu hỏi của em. Đức Phật ngài nói rằng hoặc có người uống cam lồ hại thân mạng mà chết sớm,
hoặc có người uống cam lồ
thêm tử thọ sống được lâu,
hoặc uống cam lồ thuốc độc được sống, có người uống độc mà chết thì như vậy. Đó là cái thí dụ nói rằng cũng thời chết cam lồ thì được sống lâu, có người uống là chết sớm. Tại sao vậy? Tại vì người uống mà chưa quá được thì chết yếu. Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói những thứ thuốc bổ để chừng như thuốc bổ là phải là uống để sống lâu, được thân biết họ. Nhưng mà người nào bị cảm mà bị những bệnh gì nó không cần thuốc bổ, thuốc tốt. Còn nếu người mà cần thuốc bổ thì uống thuốc bổ nó lại khỏe mạnh. Thì như vậy thuốc bổ nó lợi cho cái người đúng khi cần nó, mà nó hại là hại khi người ta chưa cần nó. Còn bây giờ các thuốc độc cũng vậy,
độc thì có người uống thuốc độc mà sống, có người uống thuốc độc mà chết.
Ví dụ sao
thì cái này chắc là ông thầy thuốc bắt cầm lắm.
Ví dụ như những cái thứ gì như mã tiền hay gì gì đó mà ta biết bệnh ta để nó một chút để mà thêm trị bệnh, thì
chính những cái thứ độc đó thứ nhất mình đang ra mình uống thì nhiều thì cái đó là giúp mình thì như vậy.
Chính cái chất độc mà nó cũng có trị được bệnh chứ không phải không, nếu nó biết dùng nó.
Còn nếu không
mình thì như vậy để thấy rõ rằng ở trên thế gian này nó không có cái gì gọi là cố định hết, mà cái chỗ căn bản là biết dùng chính chỗ hợp thời hợp cơ. Mình nghe nói kinh điển đại thừa ai cũng giữ nghe, phải không? Nghe cái tâm nguyện rộng rãi của con người thì nghe nói cái gì cao siêu thì cũng giữ mọi người nghe. Mà có người nghe tiêu hóa được thì thiệt đại thừa là hay. Nhưng có người nghe tiêu hóa không nổi thì sao? Thì nói Phật nói cái chuyện gì đâu đâu không hiểu gì hết, tu gì được, nói khó nói tu gì được. Rồi họ thấy chiến là tưởng rằng trong Phật Pháp nói tu không nổi. Rồi tự nhiên họ bị lùi bước trên con đường tiến tu. Thì đó, con lò nó biến thành tập dược nếu cái người họ không hiểu. Còn nếu người nào nghe mà chưa hóa được thì chính kinh đại thừa là con lò. Cho nên chúng ta phải khéo biết căn cơ trình độ để mà hướng dẫn những người nghe cho nó đúng với cái trình độ họ thì có lợi, ngược lại không đúng thì nó biến thành hại. Đó là một cái điều mà tất cả nên chú ý. Cho nên thuốc pháp mà không hợp cơ đã trở thành bệnh. Đây Đức Phật giải thích thêm: trí vô ngại như cam lò, đó chính là kinh đại thừa. Kinh điển đại thừa như vậy cũng gọi là chất thuốc độc như bơ, đề hồ vân vân. Nhẫn đến các thứ đường thèn uống vào tiêu hóa là thuốc, chẳng tiêu hóa thời thành độc. Đức Phật nói rất rõ là các cái thứ đó mà nếu mình ăn uống vô mà nó tiêu hóa được thì nó là bổ, ngược lại tiêu hóa không nổi thành độc chứ không có gì hết. Kinh đại thừa cũng như vậy, nơi người trí là cam lò, kẻ ngu chẳng biết Phật tánh, nghe đại thừa thành thuốc độc. Đó. Thì như vậy đối với người trí mà nghe nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật, nghe để mình sung sướng quá, mình nhận rằng như vậy thì Đức Phật rất bình đẳng, chỉ cho người nào cũng có cái khả năng thành Phật, rồi mình nỗ lực mình tiến lên. Nhưng mà với kẻ ngu nghe nói ai cũng có Phật tánh, ai cũng thành Phật, thôi mình cũng có Phật tánh, mình cũng trở thành Phật để cần tu lắm, không thẳng thoát về chơi vậy đâu. Lâu nào được lắm khác quá, hết tâm sợ. Đó, thì như vậy cảm thấy nghe như vậy rồi sẽ ý lại, dễ dàng, thì không muốn tu. Rồi ông thẳng thảo bê bối, ăn chơi, rồi nói là mình có, không có lo gì. Thì cứ như vậy đó mà rồi bê bối, thì đó là kẻ ngu. Thì như vậy cái nói có thật tấm đối với người đó, trở thành được đặc biệt, nó không có lợi ích gì cho sự tu hành của họ hết. Với bậc thanh văn duyên giác, pháp đại thừa là cam lò. Hả? Bởi vì những bậc thanh văn duyên giác này đó, người ta đã tiêu thụ hết những cái giáo pháp của tiểu thừa rồi, khi đó bước qua đại thừa người ta thấy có cái gì mới mẻ cao siêu lên, cho nên người ta thích thú coi như là một chất cam lò. Cũng như thân các người rượu chất chữa là hơn tất cả những người siêng năng tinh tấn, nhờ nương pháp đại thừa đặng đến đại nhất bà thành bậc vua trong loài người. Thì như vậy ở đây nói rằng cái pháp đại thừa này nó là hơn tất cả, cũng như là những thức ăn chất sữa là hơn hết. Vì vậy ở đây quý vị nhớ là Ấn Độ thì sữa là tối thượng, Tại vì cái thức ăn đó nó không có vỡ dữ nhiều, nó không có được mùi vị nhiều, chỉ có chất sữa là có vỡ dữ nhiều, mùi vị nhiều thôi. Cho nên nó lão bên Ấn Độ mà nói cái mùi vị ngon hết là chất sữa, còn ở Việt Nam mình thì chắc không phải vậy. Thành thử ra chúng ta biết cái địa phương Đức Phật nhắm vào địa phương nói cho người ta dễ hiểu, vì vậy cho nên dùng cái so sánh đó. Nên những người mà siêng năng tinh tấn thì nhờ cái pháp đại thừa này họ đến được Niết Bàn, như vậy những người đó họ sẽ thành bậc vua trong loài người. Nhớ người mà tiến đến Niết Bàn thì chính người đó đến trong loài người họ là người tối thắng, cho nên nói rằng đó là bậc vua. Chúng sanh chứng biết Phật tánh, được chết trong lò vô thượng, thời không sanh cũng không tử, như cái biết Bồ Tát phải. Nếu mà tất cả chúng sanh chúng ta ai cũng nhận biết được cái Phật tánh này mình, thì người đó là được cái chết cam lò vô thượng, và người đó sẽ không còn sanh cũng không còn tử, thì tất cả người đó đồng với vị Bồ Tát Ca Diếp ở trong hội này. Đó là cái điểm mà quý vị thấy nó rất là quan trọng đối với kinh điển đại thừa. Bởi vì kinh điển đại thừa chỉ cho chúng ta nhận ra được nơi mình có cái Phật tánh. Nếu nhận ra nơi mình có Phật tánh thì mình mới biết cái Phật tánh đó là chẳng sanh chẳng diệt. Cái Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt mà mình nhận ra được mình có Phật tánh thì mình biết ngay nơi cái thân sanh diệt có cái chẳng sanh chẳng diệt. Mà có chẳng sanh chẳng diệt rồi mình đồng thời sống lại với cái chẳng sanh chẳng diệt ấy, tức là mình sẽ không còn sanh không còn tử nữa. Vì vậy cho nên là biết được Phật tánh rồi thì không còn sanh cũng không còn tử. Sở dĩ mình không tử là vì mình chạy theo cái sanh diệt nơi mình chấp đó là mình, vì vậy mà nó là sanh diệt. Cho nên nó khiến cho mình phải diệt sanh, sanh diệt đời đời chút xíu không ngừng. Bây giờ mình biết ngay nơi mình có cái bức sanh bức diệt, để là mình sống trở lại cái bức sanh bức diệt thì cái dòng sanh diệt được dừng. Như nhà Bồ Tát Ca Diếp, ngài Ca Diếp ông Phật nên phải xóa phân biệt pháp tam vi, thật tánh của pháp tam vi thời là chân tánh của ngã. Thật tánh của tam vi là chân tánh của ngã. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo, Phật bảo là gì? Là tánh giác. Pháp bảo là gì? Là chỉ cho cái pháp thân bất sanh bất diệt đó. Và tăng bảo là gì? Tức là Phật pháp không lìa nhau. Đó thì gọi là tam bảo. Thì như vậy tam bảo đó, Phật là chỉ cho tánh giác, mà tánh giác đó là chân ngã. Cho nên nói rằng khi mà mình biết quy y đúng như thật tánh của tam bảo đó thì mình sẽ thấy được cái chân tánh của ngã. Nếu có thể dẫm chết kỹ tánh của ngã có tánh Phật, tánh của ngã có tánh Phật là vậy. Nói là vì cái ngã mà mình chấp trên cái hình tướng tứ đại ngũ uẩn thì cái ngã đó là cái ngã sinh diệt. Nhưng mà ngay nơi cái hình tướng ngũ uẩn tứ đại này, cái thể của nó là bất sanh bất diệt. Cho nên ở đây dùng là chữ tánh, mình nhận ra cái tánh đó, cái tánh của cái ngã, thì như vậy tức là mình thấy được cái tánh của mình. Không biết những người như vậy đặng chứng nhập tạng Như Lai, những người mà nhận được cái chỗ đó là người chứng nhận hay là sẽ vào được cái tạng của Như Lai. Biết ngã cùng biết ngã sở, người này đã được xuất thế. Người nào biết rõ ngã và ngã sở, ngã là chỉ cho mình, ngã sở là chỉ cho cái sở hữu của mình, tức là cái cảnh thuộc về mình. Hay là cách khác nữa, ngã là chỉ cho cái hơi chất, mà ngã trở là chỉ cho cái thân mà mình nói là thân của mình đó, là cái bị chất. Người này đã được xuất thế, tức là người biết rầm rõ ngã và ngã trở, thì người đó sẽ được ra khỏi cái dòng thế tục. Tánh Phật Phó Tăng Tam Bảo là vực đệ nhất vô thượng. Người nào mà đạt được cái tánh Tam Bảo đó là người vực nhất vô thượng. Những cái lời kể trên đây là của Phật nói. Phật tánh là cái nghĩa như vậy. Nghĩa như vậy là nghĩa to, tức là chỉ ngay Tam Bảo ở tự tâm của mình. Phật Bảo là tánh giác của mình. Pháp Bảo là chỉ cho cái pháp thân bất diệt của mình. Thì như vậy, mình nhận được như vậy đó, thì đó là mình thấy được cái Phật tánh. Bây giờ Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật hỏi: tôi nay đều chẳng biết quy y nơi Tam Bảo thế nào sẽ về đến vô thượng vô sở quý. Bây giờ ngài nói ngài như không biết làm sao mà quy y Tam Bảo sẽ được đến chỗ vô thượng vô sở quý. Thì cái chỗ này ngài hỏi nhiều câu, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không ngoài cái ý nghĩa quy y. Quy y làm sao thì được an ổn, quy y làm sao thì được tự tại, quy y làm sao cho được cái lợi ích vô thượng, quy y làm sao cho đời sau được thành Phật, vân vân. Thì tóm lại là cái ý nghĩa ngài hỏi về cái thành quy y để mà đạt được cái kết quả viên mãn. Ở sau Đức Phật ngài mới trả lời: này Ca Diếp, ông nên biết ta nay sẽ vì ông sẽ mở tạng bí mật cho ông đặng giết như nay phải hết lòng nghe. Đó là Đức Phật mở đầu, nói ta sẽ giải thích bằng cách nào. Đây Phật nói: ông Tâm Hàng Bồ Tát thời đồng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy, tức là trong bảy Đức Phật ở cái đời hiện kiếp này thì có Đức Phật hiệu là Ca Diếp, tức là Đức Phật thứ bảy, thì ông cũng tên Ca Diếp, như vậy là ông đồng hiệu với Phật. Người quy y theo Phật thiệt là ưu và tắc, còn chẳng lại quy y những thiên thần nào khác. Nếu người nào quy y theo Phật rồi thì nhất định không quy y với những thiên thần nào khác. Người quy y theo Pháp thì lìa sự sát hại, người mà quy y với Pháp rồi thì giết hết mọi sự sát hại. Người quy y tăng, thánh tăng chẳng cầu các ngoại đạo. Quy y Tam Bảo như vậy thời đặng vô sở quý, rồi mà quy y Tam Bảo đúng như vậy đó thì sẽ không còn có cái gì mà sợ sệt nữa hết. Thì như vậy tức là Đức Phật ngài chỉ cho cái quy y mà nơi hiện tại chân chính của người ưu và tác. Thì đoạn sau Bồ Tát Ca Diếp ngài mới bạch: tôi cũng quy y Tam Bảo, đây gọi là đường chánh cảnh giới của chư Phật. Tướng Tam Bảo bình đẳng, thường có tánh trí huệ, tánh ngã và tánh Phật không hai không sai khác. Nơi ngài Ca Diếp ngài nhìn thấy rằng Phật tánh và ngã tánh hai cái đó không hai và không khác. Đạo này Phật khen ngợi thẳng đến chỗ ở an cũng gọi là chánh biến thi, nên được Phật tán thán. Cái chỗ đó là chỗ mà an ổn nhất mà chư Phật thường khen ngợi. Tôi cũng đến Phật đạo của Đức Phật ngợi khen là tam lồ tối thượng, các cõi chỗ không có. Ngài chỉ có đi tới cái Phật đạo là cái chỗ mà tam lồ tối thượng, còn các nơi khác không bao giờ được cái tam lồ tối thượng đó, chỉ có Phật đạo mới có thôi. Đây trước hết là Đức Phật ngài giảng biệt lại Tam Bảo. Tam Bảo Đức Phật nói rằng không nên, ông không nên theo như cái hàng thanh văn cùng hàng phàm phu phân biệt ngôi Tam Bảo, vì trong Đại Thừa không có tướng tam quy sai khác. Thì trong Phật tánh bèn có pháp và tăng, nhân muốn quá độ hàng thanh văn và phàm phu nên tâm dục tiệt tam quy sai tám. Cũng như vậy, quý vị thấy tại sao ở đây Đức Phật nói Đại Thừa không có tam quy sai tám, mà vì quá độ tầm phu và thanh văn nên nói tam quy có sai tám. Bởi vì căn cứ vào Đại Thừa thì giờ tôi nói bằng tướng thì từ từ chúng trở về tánh. Bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào Đức Phật thì chúng ta thấy pháp và tăng từ đâu mà có? Nếu không phải Phật nói ra thì làm gì có pháp? Nếu không phải Phật quá độ thì làm gì có tăng? Phải không? Tự như vậy ta bảo về hình thức ở bên ngoài đó, sự thật gốc từ nơi Phật, phải không? Nếu không có Phật thì làm gì có pháp? Không có Phật thì làm gì có tăng? Tự như vậy ta bảo bên ngoài vẫn gốc từ nơi Phật. Thì đó là nói tam bảo về tướng. Giờ thẳng vào tam bảo của tánh, thì tam bảo của tánh căn bản là Phật tánh. Phật tánh là cái tính giác của chúng ta sẵn có, mà tính giác đó nó không sanh không diệt, đầy khắp, gọi là pháp thân. Thì như vậy Phật tánh hay là pháp thân có hai hay không? Không phải hai. Và Phật tánh thì pháp thân không rời nhau, thì đó gọi là tánh. Thì như vậy cũng gốc từ Phật tánh mà ra, chứ không có cái nào khác. Vì vậy cho nên đúng cái tinh thần Đại Thừa chỉ nhận ra được Phật tánh bất tâm bất diệt, đó là đã quy y tam bảo. Quy y tam bảo nơi mình đó, nơi tự tánh. Tam bảo đó không có tính sai biệt, vì tam bảo đó là bất tâm bất diệt. Cái tánh bất tâm bất diệt của Phật tánh đó gọi đó là Phật pháp tăng, nhưng không có gì hết. Thì đó, để thấy rằng mọi người chúng ta tu hành nếu nhận ra mình được có Phật tánh, đó là cái chỗ quy y duy nhất, mà cái quy y đó mới là cái quy y tối thượng. Cái quy y đó là mới là cái nền tảng cứu tính của người tu. Tại vì khi mà mình nhận được mình có Phật tánh thì mình mới tin rằng mình sẽ thành Phật. Mình tin mình sẽ thành Phật thì hiện tại mình lễ Phật, mình lễ Pháp, mình lễ xá lợi như nhân đó, đó là phương tiện vì giáo hóa chúng sinh để cho họ có cái chỗ pháp tâm nguyên ngưỡng đó. Chứ mình tin rằng sớm muộn mình cũng sẽ thành Phật nếu mình nhận mình có Phật tánh. Vì vậy cho nên cái thiết yếu ở đây Đức Phật muốn nói là phải nhận nơi mình có Phật tánh thì bao nhiêu cái pháp tu hành nó sẽ trở thành ra cái vô thượng tối thắng, nó sẽ là bất sanh bất diệt. Và nếu không có nhận được mình có Phật tánh thì bao nhiêu sự tu hành ấy cũng là tu hành trong cái sanh diệt, nó chưa phải là cái pháp chân thật. Rồi đến phần sau Đức Phật ngài mới giải thích về cái pháp chân thật cho Bồ Tát Ca Diếp nghe. Trước khi mới giải thích cái phần tối thượng đó, Đức Phật ngài mới từ từ ngài mới giải thích, ngài nói rằng đối với hạng sanh măng ta vì họ làm nhãn một, tức là đối với những cái kẻ mù từ khỏi bé sanh măng, tức là sanh ra đã mù rồi đó, thì ta sẽ vì họ làm nhãn mục, tức là làm mắt cho họ. Ta là vì hàng thanh văn duyên giác mà làm chỗ chân vui, tức là cái chỗ vui yên chân thật. Đây Đức Phật ngài mới giải thích như vậy, Bồ Tát vì vô lượng chúng sanh ác và những người trí mà làm Phật sự. Nếu như người lúc ra trận chiến đấu tự nghĩ rằng trong đội ngũ đây ta là người thứ nhất, tất cả những sĩ đều nguyên cậy nơi ta. Đó là Đức Phật ngài muốn chỉ cho thấy rõ ràng khi mà mình biết quy y tam bảo đúng như tinh thần Đại Thừa thì lúc đó mình mới thấy là mình là cái người sẽ hướng dẫn, sẽ làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh, và mình sẽ là cái người mạnh dạng lãnh liệt nhất đứng ra lãnh đạo hướng dẫn mọi người trong cái con đường tu tiến hay là từ nghe đến giác. Cũng như ở đây Đức Phật nói ví dụ là vị vương tử chân danh là chinh phục tất cả để rồi mình kế nghiệp vua cha. Sau Đức Phật nói này thiện nam tử, Đức Phật nói ba sự tức là niết bàn, ba sự tức là chỉ cho cái ba phi y trên đó. Ba sự đó mà mình nhận đúng cái lý của nó thì đó là mình đạt được niết bàn. Tại sao vậy? Vì nơi thân chúng ta mà nhận ra được cái bức sanh bức diệt của Phật tánh thì như vậy mình sống trở lại cái bức sanh bức diệt đó thì nó an lành, không còn tầm luân sinh tử nữa, thì đó là niết bàn rồi chứ gì nữa. Cho nên ở đây Đức Phật mới ví dụ nói là ví như trong thân của mình cái đầu là trên hơn tất cả, chẳng bằng với tay trên và lắng đốt. Phật cũng như vậy là bực tôn thượng, chẳng phải pháp cùng tăng. Vì muốn quá độ các thế gian nên thể hiện những tướng sai khác, tức là làm cái thềm thang cho họ bước từ từ cái sự thật là chỉ nhận được Phật thì có đầy đủ cả pháp và tăng. Đối đại thừa ông phải như gia vế mạnh mẽ nhất đó. Đó, đối với cái kinh điển đại thừa này mình phải như cái con dao bén đó, mạnh mẽ và huyết đó, huyết đó cho đúng, chứ đừng có nghe nó đau tin đó mà không có nhận hiểu. Giờ nhà Bồ Tát ta biết là gặp Phật Thế Tôn tôi vẫn biết nhưng có ý hỏi, đó là ngài nói sở dĩ ngài hỏi như vậy là một phương tiện hỏi để cho những vị Bồ Tát khác hay những người phàm phu nghe để mà hiểu thôi, chứ còn cái đó là ngài đã hiểu rồi. Nhưng mà vì cố muốn lợi ích cho người mà phải hỏi như vậy. Bây giờ ngài yêu cầu Đức Phật vì chúng sanh mà diễn viên tạng như là bí mật cũng sẽ chứng biết chỗ phan quy chân thật, tức là cái tạng như là bí mật là cái gì quý vị hiểu ở trong cái phẩm như là tánh này, nói cái tạng như là bí mật là cái gì không, tức là cái tánh như là gì hết, cái tạng bí mật đó là cái tánh như là, mà tánh như là nơi chúng ta gọi là gì, gọi là Phật tánh. Vì sao mà cái Phật tánh đó gọi là tạng như lai bí mật? Bởi vì cái Phật tánh là ai cũng có hết. Bây giờ có ai chỉ nhìn đó, nhìn nhận nó hay không? Có mà không nhìn nhận, có mà không biết nó ở đâu. Phật nói ra nó lại, nó tới, nó lưu hoài mà mình không hiểu. Thì như vậy tức là coi như là một cái kho bí mật vậy. Cái kho đó không ai biết, không ai hiểu. Ngang nó đi, tới đâu cũng mang theo tới đó. Mà rồi không biết nó là sao hết. Thì như vậy rất là bí mật cho chứ còn gì nữa. Vì không nhận, không hiểu, không thấy, không biết, đó là tạng bí mật. Còn nếu khi nào mình nhận, mình thấy, mình biết là còn là tạng bí mật nữa không? Như vậy thì Như Lai có mật ngữ mà ta biết không phú tàn đó. Nghĩa là nếu mình hiểu rồi thì tất nhiên không còn chưa giấu nữa. Còn nếu mình chưa hiểu thì coi như là nó ẩn chứ, gọi đó là Như Lai bí mật hay là tạng bí mật của Như Lai. Nên cái câu đầu ở trên đây nói có người tuyên nói kinh điển này thời đều nói rằng tâm thân vẫn có Phật tánh. Ai mà nói về kinh điển đại nhất bàn thì phải thừa nhận tâm thân mình có Phật tánh. Người này bèn chẳng cầu ba pháp chi y nơi đâu xa, vì đời vị la đây thân ta bèn sẽ thành tựu ngôi tam bảo. Tự nhiên biết mình là có Phật tánh thì Phật có Phật chứ là có pháp có tâm. Thì như vậy nó là mình nỗ lực mình tu thì một ngày nào đó mình có đầy đủ tam bảo có gì đó. Thì khỏi có cầu cạnh hay đau đau, khỏi có nghe nói ông sư lên Ấn Độ tu biết làm gì chạy qua lại để xin quy y rồi kia, khỏi phải không? Nhưng mà nay mình đã có Phật tánh rồi thì nếu mà biết trở về Phật tánh rồi, tức là trở về Phật, làm thấy về Phật thì sẽ có pháp và tâm thời đó chứ không có gì hết. Phật là cái đầu, là tối cao tối thượng, có được cái đầu não rồi thì tất nhiên mấy bộ phận phụ sẽ theo đó mà có. Cho nên mình hiểu được như vậy, nên như vậy đó là chúng ta biết trở về với cái Như Lai hay cái tạng bí mật của chúng ta. Bằng chúng ta không hiểu cái biết như vậy là chúng ta cứ theo cái hình tướng bên ngoài
mà hình tướng bên ngoài không làm gì cho mình thoát khỏi sinh tử hết. Đây Đức Phật này mới giải thích cho thấy thiệt là rõ ràng về cái phần pháp môn bất nhị. Phật bảo Bồ Tát cho biết lành tha này chuyển năm tử, ông đã thành tựu trí huệ rất sâu. Đó là vì thấy ngài Ca Diếp đã nhận ra kinh điển này là nói lên Phật tánh. Nếu nói lên Phật tánh, đó là cái tạng bí mật của Như Lai. Mà chúng sanh nào nhận được mình có Phật tánh rồi, thì người đó họ sẽ có đầy đủ tam bảo ở mai hậu, chứ không có gì. Thì do đó, cho nên Đức Phật này khen ngợi, ông đã thành tựu được cái trí huệ rất sâu. Cho nên quý vị ráng mà mừng, nếu đối với Phật tánh không còn nghi ngờ nữa. Nếu mình không nghi ngờ nữa, tức là mình đã có cái gì rồi? Tức là có cái trí tuệ rất sâu, hay là nói mình đã có con mắt mà thấy được cái kho tàng bí mật của Như Lai. Nó là cũng như một nhà kỹ sư vậy đó. Họ đi tới đâu, họ biết ở dưới đó có mỏ dầu hay là mỏ thằng đó, mỏ gì đó. Mình ở đây, mình tìm được cái tạng bí mật của Như Lai. Đó là mình người trí thức rất là sâu. Cho nên là khi mà mình nhận được cái đó, thì đừng có tự khi mình là phàm phu cha tu hành không tiến nữa. Nhưng mà cũng đừng nói mình là Bồ Tát, nói Bồ Tát là ngã mạn, nhớ vậy đó. Nhưng mà không có tự khi mình, mà mình có thể mình nỗ lực để tiến, rồi một ngày kia mình cũng sẽ được thành Phật. Nay ta sẽ vì ông nói pháp chứng nhập tạng Như Lai. Bây giờ hồi nãy giờ là ngài chỉ cho mình biết cái tạng bí mật của Như Lai, bây giờ ngài nói pháp để mà chứng nhập được cái tạng Như Lai. Như ở trong kinh Pháp Hoa thì khai thị ngộ nhập đó, thì từ trước tới giờ đó là khai thị cho mình thấy, tức là mở ra chỉ cho mình thấy mình có Phật tánh rồi. Bây giờ làm sao mà vào cái Phật tánh đó? Thì đây là Đức Phật dạy cái pháp vào Phật tánh này. Nếu ngã là có thì là pháp thường, chẳng rời nơi khổ. Nếu không có ngã thì là tu hạnh thanh tịnh, không được lấy à, hai cái bệnh chấp. Bệnh chấp này, bệnh chấp thứ nhất là nói chắc rằng ngũ uẩn này là có cái ngã thiệt. Nơi ngũ uẩn này, tức là sắc thân và thọ tưởng hành thức, đó là cái ngã thiệt của mình, thì người đó không rời khổ, tức là lúc nào cũng chuốc khổ hết, tầm luân sinh tử không dứt, cho nên nó là không rời khổ. Còn nếu mà chắc rằng không có ngã, tu chứ là chết rồi hết, không có cái gì là ngã hết, không có gì mà để rồi phải được tiến lên thành hiền thành thánh, hay là phải đọa để mà thành phàm phu vân vân, không có cái đó. Thì nếu như vậy, dù có tu hạnh thanh tịnh cũng không có được lợi ích gì hết. Cái gì đâu còn cái gì nữa là thọ, đâu còn cái gì nữa mà giải thoát. Đó, thì như vậy, bên thì chắc có, bên thì chắc không, hai cái đó đều là bền, không có lợi ích. Nhớ cho rằng các pháp đều không có ngã, đó là đoạn kiến. Nhớ cho rằng có ngã thì là thường kiến. Thành ra đây là mấy cái chỗ nó thực là tế nhị. Nhớ cho rằng tất cả pháp đều là không có ngã, không có ngã thì còn có cái gì nữa mà tu mà kiến. Nhớ tu kiến mà không có ngã làm sao? Thì như vậy thì quý vị thấy ở đây nó ngược lại với bên kinh điển A Hàm. Bên kinh điển A Hàm thì những thứ pháp vô ngã, mà ở đây nói là tất cả pháp là nếu vô ngã thì lạc về đoạn kiến. Còn nếu mình chấp cho rằng có ngã thì mắc kẹt về thường kiến. Thì như vậy nói sao tiếng về đây? Nếu nói tất cả vô ngã thì lạc về đoạn kiến, còn nếu tất cả có ngã thì thường kiến. Bây giờ phải nói sao, ai nói sao thì sao mà cho đừng mắc kẹt thường kiến và đoạn kiến. Như vậy chúng ở đây cũng chưa chịu, ở đây mà muốn nói mà đừng có lạc, đừng có mắc kẹt về thường kiến và đoạn kiến, thì nên nói thế này, ngũ uẩn là vô ngã, nhưng mà Phật tánh thì không phải là không. Thì như vậy, nếu tâm trí là năng uẩn là chắc là ngã, thì đó là lầm. Còn nếu mà cho rằng Phật tánh vân vân cũng là vô ngã hết thì như vậy đó tiến thành đoạn kiến. Còn nếu mà cho nó có cái còn ngã thì đó là thường kiến. Chỉ có người biết được ngay năm quẩn này nó không ngã, nhưng mà Phật tánh chẳng phải là mất, thì như vậy nó không có mất kẻ thường kiến và đoạn kiến. Nếu cho rằng tất cả hành pháp là vô thường thì là đoạn kiến, cho rằng các hành pháp là thường thì là mất gì thường kiến. Đó, hai cái này cũng giống như trên. Ở trên là chỉ vào cái ngã, có ngã và không ngã cũng mắc kẹt thì thường và đoạn. Ở đây nói về hành, có hành hay không hành, có hành thì mắc gì thường mà không hành thì mắc gì đoạn. Nếu nói là khổ thì đoạn kiến, nếu nói là lạc thì là thường kiến. Nếu nói khổ, khổ tại sao khổ mà gọi là đoạn kiến? Bởi vì vô thường cho nên nó mới khổ, mà vô thường tức là nó phải đoạn hoại. Vì vậy cho nên nó thuộc về đoạn kiến. Tại sao nói nó lạc lại là thường? Bởi vì mình nói rằng nó không mất, không mất nên mới vui, nói không mất nên mới vui thì cái đó là chấp thường kiến. Ở đây mình giải thích tu tất cả pháp thường đó thời xa nơi đoạn kiến, tu tất cả pháp đoạn đó thời xa nơi thường kiến. Nếu là mình chỉ duyên tu về pháp thường thì tức là mắc đoạn, mà duyên tu về pháp đoạn thì là kẹt, thì rơi vào thường. Như bước đi cần phải do chân trước nó dời đặn chân sau. Người tu pháp thường pháp đoạn cũng lại như vậy, cần phải do nơi đoạn là thường. Thì là người tu mà pháp thường pháp đoạn vậy, nếu mà tu pháp này thì mắc kẹt vào cái pháp kia. Ví dụ như tu về pháp đoạn kiến thì tự nhiên mắc về cái thường kiến, mà tu thường kiến thì mắc về cái đoạn kiến. Như hai cái nó kêu là đắp đổi cho nhau mà nó không có nhất. Bây giờ Đức Phật dạy mình phải tu làm sao? Do nghĩ này nên người tu, chỉ nghĩa này mới đúng hơn chứ. Do nghĩa này chứ không phải nghĩ này, nên người tu các pháp khổ đều gọi là chẳng lành. Người tu các pháp lạc gọi là lành. Ở đây Đức Phật cố nêu lên cho mình thấy rõ là cái pháp khổ là thấy nó vô thường, cái pháp lạc tức là thấy cái bất sanh bất diệt. Thấy cái bất sanh bất diệt tức là thường, mà thường cho nên gọi là lành. Người tu các pháp vô ngã thì thuộc về phiền não, người tu các pháp thường thì gọi là tạng Như Lai. Thành thử là chỉ thường ở đây mình đừng có hiểu theo cái nghĩa như ban đầu Phật nói ở trước chất thường chất đoạn đó, mà chỉ thường ở đây á nghĩa là sau khi mình biết cái năm quẩn này nó là pháp sinh diệt, nhưng cái thể tánh của nó tức là pháp thân hay là Phật tánh, cái đó là cái bất sanh bất diệt. Và căn cứ vào cái bất sanh bất diệt đó làm cái chỗ để tu hành, mà theo kinh Viên Giác gọi là chính tánh khởi tu đó. Chính tánh là gì? Tức là chính theo cái thể tánh hay là cái Phật tánh của mình. Mà Phật tánh này là bất sanh bất diệt, căn cứ vào chỗ bất sanh bất diệt đó làm chỗ tu. Nhưng mà tu cái gì vô cái bất sanh bất diệt đó? Nghe nghe cái bất sanh bất diệt đó mình tu làm sao? Sự thật nó tu mà không có tu gì hết. Nghĩa là phải làm sao? Tức là sống thở lại với nó thôi. Và tôi nói theo cái tiếng thế gian chút, là ví dụ như ở thế gian người nào mà bắt bồ với mấy cái kẻ trộm cướp làm bạn thân á thì mình là sao? Thì mình là bè đảng của trộm cướp, phải không? Còn người nào mà làm thân với mấy cái người lương thiện thì mình sẽ là bạn bè của cõi lương thiện. Cũng như vậy, nơi tâm của mình, thân của mình, nếu mình nhận cái sinh diệt là mình, thì đó mình đi theo cái chiều sinh diệt. Nếu mình nhận được cái bất sanh bất diệt là mình, thì lúc đó mình sẽ được bất sanh bất diệt. Thì như vậy, nói tôi mà có tôi gì đó, nghĩa là chỉ có cách nhận ra được cái bất sanh bất diệt và hàng ngày sống với nó, thì tức là mình trở thành bất sanh bất diệt. Còn nếu là không nhận ra cái đó, mình cứ trở thành cái sanh diệt, cho nên mình sanh diệt hoài hoài. Bây giờ tôi nói ra ngoài cho quý vị thấy nhớ mà tôi, như hàng ngày mình nhận cái gì là mình, nhận cái thanh tứ đại là mình, phải không? Rồi nhận cái suy nghĩ tính toán là mình, là tâm mình, rồi cái tứ đại là thân mình. Thì cái mình của chúng ta hiện giờ đại đa số đều sống cái đó, cái thanh tứ đại và bốn dưỡng sao sinh diệt liên miên đó, nhận cái đó là mình, thân mình và tâm của mình. Mà ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này, nếu có đem nước vô, đất vô, lửa vô, gió vô, bồi bổ nó thì nó còn, không bồi bổ nó hết, nó từng phút từng giây sinh diệt. Nhận cái sinh diệt là mình thì mình bị sinh diệt, phải không? Còn bốn uẩn kia cũng vậy, thọ tưởng hành thức cũng là cái sinh diệt liên miên, phút này giây khác nó đổ thay không dừng. Mà nhận đó là tâm của mình thì làm gì mình khó sanh diệt. Nhận cái sanh diệt làm thân, nhận cái sanh diệt làm tâm, cho nên mãi mãi mình đương tôi ở trong cái dòng sanh diệt, mà tôi trong dòng sanh diệt gọi đó là luân hồi, là tầm luân. Bây giờ mình biết cái sanh diệt này nó không phải là mình, cái thân sanh diệt nó không phải thật là mình, cái tâm sanh diệt cũng không phải thật là mình, mà cái tánh bất sanh bất diệt ở tâm đó mới thật là mình. Nhận cái đó, mình cứ trải đời sống cái bất sanh bất diệt đó thì người đó sẽ không còn sanh diệt nữa. Trong hai tháng như vậy rồi, quý vị kiểm thảo lại ra tất cả pháp tu của Phật đều bắt buộc mình trải về cái gì? Quý vị niệm Phật để làm chi? Để biết tâm bất loạn. Biết tâm bất loạn là trải về cái gì? Những người trải về cái bất sanh bất diệt cái gì? Phải không? Thì như vậy nó được là vô sanh. Quý vị tham thiền để làm chi? Cũng là không theo dẫn cái đó